Thì sự thật ra các bác cũng ngồi do dự không biết là cái gì là cái dễ nhất, vì không có chắc là trên đời này không có cái gì mà dễ nhất hết trơn đó. Nhưng mà mấy ông tổ sư ông nó hay lắm, khi mình tạo nghiệp thì dễ, mà khi mình trả nghiệp nó, trời đất ơi, nó khó lắm, không ai muốn hết trơn đó. Tạo nghiệp thì dễ vô cùng, nhưng mà giải nghiệp thì khó. Cho nên á, cái quan niệm mà mình gọi là tạo nghiệp thì nó cực kỳ lạ, nhưng mà mình giải nghiệp đó thì nó cực kỳ lâu. Và nếu mà các bác mà ngồi mà nghĩ lại đó, thì các bác thấy rằng té ra mình sống trên đời đó, mình sinh vào trong cái thế giới này đó, thì mình chỉ có làm một trong hai chuyện này mà thôi, hoặc là mình vừa làm tạo nghiệp hoặc là mình giải nghiệp mà thôi. Tức là cái người mà mình không có hiểu biết về cái cấu trúc của cái vũ trụ đó, thì mình làm cái chuyện gì đó thì nó càng ngày nó càng chồng chất, càng ngày càng chồng chất. Cái chồng chất đó nó càng ngày nó cứ chịu nặng trên đầu của mình thì gọi là tạo nghiệp. Nhưng mà cái người mà họ học đạo đó, hay là họ hiểu biết đó, thì càng ngày đó họ càng giải nghiệp, họ mở cái nút thắt ra. Cho nên đó, bên Ả Rập đó bác, họ có kể một câu chuyện như vậy rất là hay. Họ kể câu chuyện là có một cái ông già đó, ông dạy đứa con ông đó bằng một cái phương pháp rất là đặc biệt. Cái này thầy không biết là cái câu chuyện này nó đúng cỡ bao nhiêu phần trăm, và không biết là nó thiệt hay là người ta biên lại. Nhưng mà đây là một câu chuyện mà mình gọi là cái chuyện cổ của người Ả Rập, thì thầy được nghe người ta kể lại cho thiền, kể lỗ tai cho thầy nghe. Thì người ta kể như vậy các bác, người ta kể là cái ông già đó, ông lớn tuổi rồi, ông có đứa con 13 tuổi. Ông với lại gia đình ông á, là họ lúc nào cũng muốn đứa con sau này tự mình độc lập. Mà bây giờ đó, cái bộ lạc của ông, cái chỗ ông đó, mà chỉ có làm một cái chuyện là ông chăn mấy con vật, chăn mấy con vật, nó có đủ thứ loại con vật hết trơn. Mà trong cái sa mạc này, trồng mà chăn mấy cái đó là khó lắm, chăn cái đoàn thú vật đó đó. Thì nó có 13 tuổi thôi, nó chưa có lớn đủ. Ông bố đó, bác nhìn qua hình ông bố ông ngồi rồi đó, ông bố ông nói như vậy nè: bây giờ đó, ta muốn cho con đó là làm sao lớn lên đó con được sung sướng. Cái đứa con 13 tuổi nó hay lắm, nó nói hàng câu như vậy. Như vậy thì bố dạy cho con một cái gì mà bố nghĩ rằng suốt đời bố đó là nó hay nhất. Bác dạy cho con một cái chiêu số thôi, để con biết, con nhớ thôi. Cái việc làm con làm được, nhưng bố dạy cho con một cái chuyện gì bác nghĩ là hay nhất trong đời. Ông bố ông ngần ngừ, ông nói được rồi, để ta về ta suy nghĩ coi. Thì tối đó đó, ông bố với bà mẹ với mấy đứa con ngồi ăn đó, ông im lặng, ông ngồi ông suy nghĩ. Không biết cái gì là mình có thể dạy cho con được. Tối là ông ngủ không được. Ngủ không được rồi đó, ông mới hỏi cái người mà thông minh và trí huệ nhất trong nhà ông đó là ai, các bác biết không? Là ai bác? Cái người mà thông minh mà trí huệ cao hơn ông là ai? Là vợ của ông, đúng rồi. Ông mới hỏi chứ, ngày hôm nay đó, đứa con 13 tuổi của mình đó, là đứa con đầu lòng của mình đó, nó hỏi anh câu là làm cái gì, à, chỉ cho nó một cái phương pháp, một cái viên ngọc gì đó mà nó dùng suốt đời được. Thì bà vợ là cái vị thiện tri thức, là cái người mà trí huệ cao nhất, bà ngồi bà đang đang. Bây giờ các bác biết đó, mùa đông ở bên Ả Rập nó lạnh ghê gớm lắm. Thành ra cái này là cái mùa hè đó, bà mới lấy đồ mà đan mấy cái gai đang đang đan đó. Bà ngồi bà đan. Bà mới không có nhìn ông mà nói: ông qua kìa, qua cái bên này, ông qua cái gì đây? Ông mới nhìn qua bên, thì ông thấy bên này bà đan cái miếng áo, nhìn bên kia đó mấy cái sợi dây, mấy cái chỉ, mấy cái gì mình gọi là cái gì đồ thiêu dệt cái bà đó, nó loạn sần ngộ, nó làm một đống, nó dùi một đống ra đầy một đống này. Ông ngoại: dạ anh thấy rồi đó, nhưng mà cái đó là ý nghĩa làm sao? Bà nói: tôi đan cái này, tôi từ từ, từng cái từng cái, từng hàng từng hàng từng hàng, tôi đan lại. Khi mà tôi không có chú ý một cái đó, tôi đan lộ một cái đó, là cái này nó quấn vô cái kia, nó thành ra một cái bùi nhùi bên này. Chứ không có chú ý thôi mà nó ra cái bùi nhùi bên này. Đây là cái chuyện nó nhỏ vậy đó. Tôi không có biết cái chuyện gì ông muốn nói cho con ông, nhưng mà tôi thấy đó, cái chuyện mình tôi làm đó, thì chuyện gì cũng vậy, phải có người ta gọi là định lực hay là chính niệm mà làm cái đó đó. thì mới xong. Bây giờ tôi không biết ông sao, nhưng mà nếu mà ông mà nói cho con ông đó, ông nói gì mà nói đó, thì con ông nó làm gì làm, nó ra cái áo như vậy nè thì được, mà ông nói hay sao đó mà nó ra cái đống bùi nhùi đây ấy, là ông coi chừng đó nha. Bà nói vậy bà đang tiếp, ông ngồi ông suy nghĩ suốt đêm, sáng ra thì ông mới nói với lại đứa con, ông nói như vậy: ngày hôm qua ba đã ngồi thiền định nghĩ ra rồi, ba tự mình tự giác rồi. Bà thấy không, có chuyện ông nói là má nói cho ba nghe thì mất mặt. Ông nói thì ông nói ba đã thiền định rồi, tìm ra được cái phương pháp mà dạy cho con rồi. Thì ông nói là sao bây giờ đó, con quay này, ông lấy hai sợi dây ông cột lại đây, cái nút này thấy không, cái nút này tột cái dây này, bây giờ mở ra này, mở ra kéo nó ra thẳng hàng lại. Con sống làm sao đó mà những cái chuyện gì mà con làm trong đời con đó đều là những cái nút hết trơn đó. Con làm cái gì mà con mở nút ra, con mở cái nút ra, con mở cái nút ra thì con sẽ thành công. Nhưng mà con làm cái gì đó mà con nút thắt lại thì hồi đó thì con cũng như má của con vậy đó. Tức là một đống bùi nhùi bên này. Đó. Bác thấy không? Ông cũng ghen cái vợ của ông nữa, kỳ vậy đó. Ông làm chồng mà không có chịu ngồi dưới vợ, nhất định ngồi lên trên nữa kìa. Đứa con nó nghe nó tỉnh ngộ liền bác. Nó nói: à, té ra là cái đó, cái ba nói như vậy thì con thấy cái chỗ nào con dùng cũng được hết trơn. 13 tuổi thôi. Thì bây giờ các bác biết không? Cái ông này 13 tuổi, chỉ nhờ cái câu đó thôi đó, ông này sau này trở thành một trong những người triết gia cực kỳ to lớn của cái xứ Ả Rập. Cái tên của ông là Ibn San Rahu. Và thưa các bác, cái chuyện này là cái chuyện mà ông này, chính cái ông Ả Rập này ông kể ra. Và nó rất giống với cái chuyện của người Phật giáo của mình là cái gì? Là cái chuyện mình sống để giải nghiệp hay là tạo nghiệp. Nhiều khi mình không biết là mình tạo nghiệp, mà mình đâu có ngờ là mỗi lần mình sống đó là mình tạo nghiệp. Thì cái câu hỏi đặt ra làm sao mình biết là mình tạo nghiệp? Thì đây, cái đó là cái chữ R thứ ba. Thì nó có 5 chữ R. R đầu tiên đó gọi là ruồng rẫy. Nếu mà các bác chưa có nhớ thì thầy xin biên xuống nha các bác xem. Cái R thứ hai đó, để thầy biên cái này qua. Cái thứ hai đó là mình làm cho người ta bị ra rìa. Mình cho người ta ra rìa là cái R. Đây là những cái lối sống đó mà mình gọi là làm cho người ta đau khổ. Mình ruồng rẫy người khác hay là mình bị ruồng rẫy đều là đau khổ trơn. Thì bác có biết hai chữ này rồi cái gì? Thì ngày hôm nay đó mình nói cái chữ cái R thứ ba đó là rối ren. Rối ren. Cái chữ R thứ tư đó là run rẩy. Và chữ R thứ năm đó là rầu rĩ. Và 1, 2, 3, 4, 5. Mà nó tới cái chữ thứ năm rồi là thôi mình hết gỡ. Sau này cái rầu rĩ này không phải là buồn thôi, mà mình bị trầm cảm nữa, depression nữa, là trầm cảm nữa. Rồi mình bị đủ thứ chuyện hết trơn. Và cái người mà rầu rĩ là cái người mà tội lắm các bác. Bởi vì mình không cách gì mình vui được. Mà sống thì mình đi vui. Sống mà không vui thì mình thấy nó cũng không hay lắm. Cũng như đó các bác biết không bác? Thầy không biết thầy có kể các bác nghe cái chuyện này không? Có một lần nọ đó, có một em bé đó, thầy đi giảng ở trên cái trường đại học gọi là UCI đó. Thì có em bé cũng khoảng độ 7-8 tuổi, nó không biết nói tiếng Việt. Tiếng Việt nó nói không hay lắm. Nó ra nó nhìn thầy, nó kéo kéo cái áo thầy. Nó nói về thầy, nói: "You should not laugh." Nó nói thầy đừng có cười. Thầy: "Ủa? Why? Tại sao tôi không được cười? Tại sao thầy không được cười?" "My mom tell me that monks don't laugh." Mẹ tôi nói rằng là mấy ông thầy tu đó không được cười. Tại vì tu là cao siêu là không có được cười, không khóc, không cười gì trơn á. Thầy nói đâu phải vậy đâu. Nhưng mà các bác biết sao không bác? Cái đó là một cái mà nhiều khi đó mình quá nghiêm trang, nghiêm túc. Mình rồi mình sống đó, nó mình nói cái gì mình cũng không cười được hết trơn đó. Như hồi nãy có cái bác tên gì bác? Bác nói bác giờ bác tên gì bác? Bác Đức. Hồi nãy bác nói cái câu gì hay lắm đó. Bác nói câu gì bác? Không tu được. Nhưng mà cái đó thiệt hay láo bác?